This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Mộng Lan chưa nghe rõ tên của các anh chị ở bên Dallas, anh Huy Cường.
Ở bên Dallas là anh Hoàng Tín, bữa hôm nay Mộng Lan.
Xin kính chào anh Hoàng Tín và anh Huy Cường và quý khán giả. Và ngày hôm nay thì Nam California là sẽ là một ngày rất là nóng. Ngày hôm nay lên cao nhất là 107 độ. Những cái vùng mà đồi núi và thung lũng có thể lên đến 110 độ, thấp nhất tối hôm nay là 70 độ. Ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 85-67. Không biết tại Dallas khu vực thì như thế nào, anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas phổ quốc của chúng tôi là 90 độ, bầu trời có mây đó mà có nắng đó. Có khoảng 20% cơ hội mưa trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Không biết lúc nào mưa thôi nhé thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 93 độ và thấp nhất là khoảng 75 độ trong khu vực Dallas phổ quốc cho tối ngày hôm nay thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas, không biết tại Houston có nóng lắm không anh Huy Cường?
Houston thì bây giờ trời đang hầm và nóng là cái chắc rồi, tại vì độ ẩm rất là cao, mặc dù hàng thời biểu chỉ 86 nhưng mà có thể cảm tưởng như lên đến 100 độ rồi. Và ngày hôm nay cao nhất thì là dự đoán là 92, nhưng mà đó là chỉ là con số thường. Tối nay trung thấp vào khoảng 77, cơ hội mưa có thể xảy đến là vào khoảng 40% và kéo dài sang đến ngày mai, đến thứ tư thì không còn mưa nữa. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, hàng vạn người Nhật trên đảo Okinawa đã xuống đường biểu tình đòi quân đội Hoa Kỳ đóng cửa các căn cứ quân sự. Tiếp theo sau nhiều vụ thu hút sự chú ý xảy ra, gây chấn động dư luận liên quan đến các nhân viên tại căn cứ ở đây. Những người phản đối trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật muốn kế hoạch di chuyển một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ từ một chỗ trên đảo Okinawa sang một chỗ khác phải bỏ hoàn toàn. Việc không chấp thuận các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đảo này đã hun đúc được từ nhiều năm qua. Hải quân Hoa Kỳ hồi đầu tháng này cho biết họ cấm nhân viên của họ ở Nhật dùng chất cồn và hạn chế các hoạt động bên ngoài căn cứ quân sự sau vụ một thủy thủ ở Okinawa bị bắt vì bị tình nghi lái xe khi xe rượu. Trung sĩ Emmy Major bị bắt khi lái xe sai tuyến trên một xa lộ và tung vào hai chiếc xe khác làm hai người bị thương nhẹ. Sau vụ lái xe khi say rượu này thì quân nhân hải quân Hoa Kỳ này trên cả nước Nhật bị cấm uống chất cồn hoàn toàn. Hải quân Hoa Kỳ trước đó cũng đã ra lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm và cấm dùng chất cồn bên ngoài căn cứ sau vụ một cựu binh sĩ trong quân lục chiến làm việc cho một căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Nhật Bản bị bắt hồi tháng trước liên quan đến vụ một phụ nữ Nhật mất tích mà cảnh sát tin là đã bị hãm hiếp và sát hại. Kế hoạch ban đầu về căn cứ quân sự của Hoa Kỳ có từ năm 1996 khi hai nước đồng ý đóng cửa căn cứ không quân Futema ở một khu vực thành thị sau vụ một bé gái 12 tuổi người Nhật bị ba quân nhân Mỹ hãm hiếp. Vụ đó đã dẫn tới những cuộc biểu tình lớn và kế hoạch di chuyển căn cứ bị đình chỉ lại vì cư dân ở nơi đó có ít người ở hơn và được dự trù là địa điểm thời căn cứ đến đã biểu tình phản đối tiếng ồn, ô nhiễm và tội phạm. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong khu vực cũng đã giảm sút một phần là do ông ủng hộ kế hoạch di chuyển địa điểm của căn cứ quân sự Hoa Kỳ thay vì triệt thoái toàn bộ quân nhân Mỹ trên đảo như kêu gọi của thống đốc đảo này. Okinawa là nơi diễn ra những cuộc chiến đẫm máu nhất giữa Hoa Kỳ và Nhật trong đệ nhị thế chiến và sau đó thì Hoa Kỳ đã chiếm đóng nơi đây 27 năm. Xin mời anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, đại diện ngoại giao Bắc Triều Tiên đã trực tiếp gặp phái đoàn Mỹ trong cái khuôn khổ được gọi là đối thoại hợp tác Đông Bắc Á mở ra tại Bắc Kinh trong cái ngày 20 tháng 6 này. Và đây là một cái diễn đàn không chính thức do Đại học Tiểu bang California, Hoa Kỳ tổ chức, nhưng mà quy tụ 6 quốc gia tham dự vào cái tiến trình gọi là đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo hãng tin Nhật Kyodo, bà Cho Song-hui tham dự đối thoại hợp tác Đông Bắc Á khai mạc tại Bắc Kinh, thì đại diện của Mỹ về cái hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, ông Sung Kim cũng tham dự cái sự kiện này cùng với các nhà nghiên cứu ngoại giao của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Nga, của Trung Cộng, và đây là những cái quốc gia trực tiếp liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trưởng đoàn đàm phán về hạt nhân Bắc Triều Tiên của Nhật Bản cũng sẽ có mặt tại cái hội thảo cao cấp tổ chức tại thủ đô Trung Cộng. Kyodo chưa thể xác nhận cái tin đại diện Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ có một buổi làm việc riêng hay hoặc là không ở bên lề cái diễn đàn được tổ chức tại Bắc Kinh lần này. Đàm phán 6 bên về hạt nhân Bắc Kinh đã bị gián đoạn từ năm 2008, và Bắc Kinh, điểm tựa quan trọng của chế độ Bình Nhưỡng, luôn thúc giục Bắc Triều Tiên nối lại cái đối thoại với lại cộng đồng quốc tế. Và thưa quý vị, hãng tin Kyodo nhắc lại là cái đối thoại hợp tác Đông Bắc Á là một cái sáng kiến do Viện Nghiên cứu Institute on Global Conflict thuộc Đại học San Diego ở California đề xướng, và cái cuộc họp lần này mở ra trong cái bối cảnh là đặc phái viên chính quyền Bình Nhưỡng là Ri Su-yong vừa công tác tại Bắc Kinh và đã hội kiến với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vào hôm 1 tháng 6 vừa qua. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Afghanistan cho biết rằng vào sáng nay ít nhất là có 20 người đã bị giết và 14 người khác đã bị thương trong hai vụ đánh bom ngay tại thủ đô ở Afghanistan vào ngày hôm nay. Cuộc vụ đánh bom đầu tiên thì đã đánh ngay vào một chiếc xe đang chở những nhân viên an ninh với quốc tịch Nepal làm việc ở tại Afghanistan. Và vào khoảng vài tiếng đồng hồ sau thì lại có một người lái xe mô tô bom cảm tử, đã giết chết ít nhất là 8 người nữa và 18 người trong một khu chợ đông đúc tại phía bắc của tỉnh Baskan. Và nơi đây thì con số thương vong chắc chắn là sẽ gia tăng, bởi vì đây cũng là một trong những cái nơi khá hẻo lánh, không có đủ những phương tiện cấp cứu như thường lệ. Và chính Bộ trưởng Nội vụ của Afghanistan đã lên tiếng cho biết rằng đây là những hành động của nhóm Taliban, và chính nhóm này cũng đã lên tiếng nhận cho là thủ phạm cho những vụ đánh bom này. Phía bên phát ngôn viên quân sự cho Hoa Kỳ cho biết rằng các quân nhân Hoa Kỳ và các quân nhân khối NATO thì vẫn hoàn toàn giữ các nhiệm vụ huấn luyện cũng như là yểm trợ, và họ cũng không có tham gia bất cứ một cuộc hành quân hay là bất cứ một cuộc giao tranh nào, và do đó thì hoàn toàn để lại sự an ninh cho lực lượng an ninh của Afghanistan. Và lực lượng này có lẽ vì lý do nào đó cho đến bây giờ vẫn chưa có đầy đủ khả năng để mà có thể quản lý tất cả các vấn đề an ninh của Afghanistan. Và vì thế thì quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ tăng lên một số quân từ bây giờ đến cuối năm nay, theo lệnh của Tổng thống Barack Obama. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, hôm bầu nữ thị trưởng đầu tiên, đây là ứng cử viên chống giới chính thống đương quyền đã được bầu làm nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Rome sau cuộc bầu cử vòng 2 hôm Chủ nhật ở Ý. Luật sư 37 tuổi này tên là Virginia Reggi dẫn đầu với cách biệt 2-1 trước ứng cử viên được Thủ tướng Matteo Renzi lựa chọn, Roberto Giacchetti, người đã thừa nhận thất bại chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi phòng phiếu đóng cửa. Bà Reggi đại diện đảng phong trào 5 sao, gọi tắt là M5S, có lập trường dân túy, được thành lập chỉ mới 7 năm trước bởi diễn viên hài Tati Cuyo. Bà Reggi đã vận động tranh cử với chủ trương chấm dứt tình trạng tham nhũng ở thủ đô của Ý và đảo ngược xu hướng sa sút trầm trọng của những dịch vụ công cộng trong thành phố Rome. Bà Reggi nói với người ủng hộ rạng sáng thứ hai là bà sẽ làm việc để mang lại tính hợp pháp và sự minh bạch cho chính quyền của Rome. Người dân của Rome đã chiến thắng và tuyên bố trước khi cam kết rằng với chúng tôi đây là một kỷ nguyên mới bắt đầu. M5S đã trở thành đảng đối lập hàng đầu chống lại liên minh cầm quyền của ông Renzi và đảng dân chủ trung tả của ông ta. Rome là một trong 100 thành phố và thị trấn trên khắp nước Ý tổ chức những cuộc bầu cử địa phương vòng 2 hôm Chủ nhật tuần vừa qua, đại diện cho hơn 1/4 dân số của cả nước. Trở lại với Hoàng Tiến.
Cũng tin châu Âu, chiến dịch không hận thù khủng bố. Kể từ khi việc các dân biểu thuộc 47 nước thành viên của Hội đồng châu Âu đã tuôn lời kêu gọi không lấy oán trả oán, không sợ hãi cũng không hận thù khủng bố để không rơi vào cái kế độc của thánh chiến. Chiến dịch được mang tên Động viên toàn lực xã hội đã được phát động từ Nghị viện châu Âu ở Strasbourg vào ngày hôm nay 20 tháng 6 năm 2016. Trong cái bối cảnh nhiều nước châu Âu bị khủng bố tấn công làm gia tăng một cái tâm lý gọi là bài cái đạo Hồi và cộng đồng Ả Rập. Các dân biểu của 47 quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu họp lại tại Strasbourg để tìm một cái giải pháp tốt nhất tránh cái vòng xoáy vào bạo lực. Chủ tịch Hội đồng nghị sĩ các nước thành viên của Hội đồng châu Âu, đó là ông Pedro Agramunt, đã kêu gọi là cảnh giác và hành động. Theo ông thì khủng bố muốn chia rẽ chúng ta và họ sẽ thắng nếu mà chúng ta để cho hận thù chi phối cái hành động. Xã hội châu Âu không rơi vào cái kế độc của khủng bố và không chia rẽ nhau như họ mong muốn. Trong một cái nỗ lực bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền châu Âu thì các dân biểu của APCE vận động tất cả những cái tác nhân của xã hội, công dân, từ chính trị gia, lãnh đạo tôn giáo, trí thức, nhà báo, đại diện các hiệp hội và cá nhân tham gia vào sáng kiến gọi là không hận thù và không sợ hãi. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu vẫn còn bất đồng về cái việc làm thế nào để mà có thể đối phó với tình trạng Nga càng ngày càng gia tăng thêm quân sự ở gần biên giới cũng như là vấn đề của Ukraine. Trong khi phía bên chính phủ Anh thì kêu gọi phải có một sự đối đầu mạnh mẽ, nhưng mà những quốc gia có biên giới với Nga thì họ lại muốn có một giải pháp chính trị, bởi vì những quốc gia này sẽ là những quốc gia trực tiếp gánh chịu những hậu quả quân sự đến về phía Nga nếu mà có thể xảy ra. Bên Pháp thì cũng đưa ra những quan điểm gần giống như là bên Anh, nhưng mà thực sự ra với sự gia tăng quân lực của khối NATO ở tại các quốc gia Đông Âu trước đây là chư hầu của Nga dọc theo biên giới thì cũng làm cho trấn an những quốc gia này một phần nào, nhưng mà họ vẫn muốn có thêm những sự gia tăng quân sự cả về các lực lượng bộ binh cũng như là các lực lượng không quân và hải quân, nhất là việc hạm đội của Hoa Kỳ có thể vào trong vùng Biển Đen và hoạt động ở trong vùng này thì những quốc gia này mới yên tâm hơn và có thể mạnh mẽ hơn khi mà phải đối đầu với Nga. Nga thì vẫn tuyên bố rằng họ chỉ gia tăng việc gia tăng quân sự giống như là những chương trình họ đã bàn tính từ mấy năm nay theo một chính sách bành trướng, chứ không phải là có ý muốn đe dọa các quốc gia ở tại bên vùng. Nhưng mà với cái tình hình ở ngay tại bán đảo Crimea cũng như là vùng Ukraine, nó cho thấy rằng lời nói và việc làm không có đi đôi với nhau. Đó là những sự mà các quốc gia có sát biên giới với Nga rất lấy làm lo ngại. Và thưa quý vị, sau vài thông tin thương mại, chúng ta sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa.
Muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có canh nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garden, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Xịt.
Các loại chà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái, Garden, 972-272-3145.
972-272-3145.
Tiệm trang sức Symphony Jewelers tại North East Mall bán đầy đủ các loại hộp xoàn được giám định bởi GIA EGL, bán tất cả những loại trang sức, mặt dây chuyền, vòng, kiềng tốt nhất, các loại đồng hồ Rolex, Movada, đặc biệt nhẫn đính hôn Piaggio, Gabriel nổi tiếng đẹp sang. Tiệm Symphony nhận trao đổi với 100% giá trị trang sức cũ của quý vị, đang giảm giá đến 60% các loại nữ trang, đồng hồ, giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio 1600 AM, 5 năm không tiền lời, zero down payment. Tiệm trang sức Symphony Jewelers nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Kính mời quý khách đến Thiên Long Yến. Nhân dịp July 4, mua bất cứ sản phẩm nào cũng được Thiên Long Yến tặng quà hấp dẫn. Chương trình kết thúc ngày 4 tháng 7.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam,
du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn,
nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng,
xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cứu xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Mỹ Việt INC có lớp dạy thi quốc tịch hàng tháng,
văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt INC, nơi gửi chọn niềm tin.
Số điện thoại 817-633-1975,
817-633-1975.
Website mỹvietinc.com.
Xin mời quý vị nghe lời nhận xét của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.
Kính thưa quý vị, Thanh Tuyền thật tình mà ngưỡng phục người đã phát minh ra cái chiếc ghế này. Lạ lùng lắm quý vị ơi, ngồi mình mỏi chỗ nào đấm chỗ đó, giống như là một vật lý trị liệu của cái cơ thể mình vậy đó. Cuộc đời mà tiền thì mình có thể có được, nhưng mà sức khỏe thì hiếm vô cùng. Tôi nghĩ năm nay là cái năm mà Thanh Tuyền hạnh phúc nhất. Trời, hạnh phúc nhất là được tìm được một cái chiếc ghế đúng vừa ý của mình. Một cái chiếc ghế mà tôi khiến khi tôi ngồi lên đó, tôi nghĩ rằng không phải là một chiếc ghế nữa, là một mối bàn tay tuyệt vời. Nó xoa dịu hết cả những cái mệt mỏi của tôi, những cái nhức mỏi của tôi. Cho nên tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị, nên đi tìm mua chiếc ghế Luraco.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Cái loa nhà mình bị hư gì mà dạo này em hát karaoke thấy rè rè?
Chắc hư chỗ nào rồi, để anh đem qua cho anh Khanh sửa thử coi. Anh Khanh, tiệm Speaker Repair Audio Karaoke, chuyên sửa các loại loa karaoke, loa nghe nhạc, loa cho các ban nhạc,
sửa các dàn máy âm thanh, chuyên nghiệp tận tâm, giá cả vừa phải.
Tiệm Speaker Repair Audio Karaoke tại 2927 Belleline, Garland.
Điện thoại anh Khanh 972-363-9745, 972-363-9745.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mời quý thính giả đón đọc báo trẻ số 994 ra ngày 23 tháng 6 với những mục sau đây. Mạch Nha là nhà văn hiện sống ở Pháp, lần đầu tiên góp mặt với trẻ. Mời bạn xem tiếp phần cuối truyện ngắn Lại Quả của bà. Một chuyện đời trung chuyên được kể lại bằng giọng văn trầm tĩnh, u uẩn. Những người ngậm ngãi tìm trầm bị ma dắt đi hàng tháng trời trong rừng đã thoát chết như thế nào? Hãy theo chân họ qua bài phóng sự của Hỷ Long. Lần cuối bạn đi xe đò là lúc nào? Bạn còn nhớ chuyến đi xa đầu đời của mình không? hãy lên xe cùng Trang Nguyên qua bài tạp bút Hoài niệm xe đò rất thú vị của ông. Mời bạn theo dõi phần cuối chuyện vụ án Serial Killers giả mang hai án tử hình với những tình tiết bí ẩn, ly kỳ, rùng rợn. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Shallow Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch cho biết nhà chức trách vào ngày thứ Hai và sẽ công bố một phần những bản ghi của ba cuộc gọi điện thoại mà Omar Martin đã gọi cho cảnh sát trong khi anh ta hạ sát 49 người tại một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida một tuần trước đó. Giới chức chấp pháp hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết trên chương trình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật rằng những bản ghi chép này không phải bản thu âm thực sự những cuộc đối thoại giữa Martin và những người thương thuyết của cảnh sát để tìm cách chấm dứt vụ khống chế, sẽ cho thấy chi tiết những nỗ lực của nhà chức trách để tìm hiểu nhiều điều nhất có thể về những động cơ và hành động của anh ta dẫn tới vụ tấn công này. Bà Loretta Lynn cho biết những người thương thuyết của cảnh sát, những người nói chuyện với Martin trong khi anh này thực hiện vụ tấn công tại hộp đêm Post đã cố gắng xác định xem anh ta là ai, đang ở đâu, tại sao làm chuyện này. Giới hữu trách trước đó nói rằng Martin, 29 tuổi, đã tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo và thủ lãnh của tổ chức này, Abu Bakr el-Baghdadi, trong những cuộc gọi vào đường dây khẩn cấp 911 của Orlando. Bà Lynch nói lời tuyên thệ trung thành của Martin với nhà nước Hồi giáo sẽ không nằm trong những bản ghi được công bố vào ngày hôm nay. Chuông nhà thờ đã ngân vang lúc 2 giờ sáng Chủ nhật tại Orlando để đánh dấu thời điểm vụ tấn công bắt đầu một tuần trước đó. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Thưa quý vị, có một người đàn ông ở tiểu bang Oregon vừa bị bắt và bị truy tố về cái tội gọi là sờ soạng một cái thiếu nữ 13 tuổi đi một mình trên cái chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Dallas về Portland. Bản tin của đài CNN cho hay là ông Chad Cameron Camp, 26 tuổi, đã bị bắt sau cái chuyến bay tối ngày thứ tư tuần trước theo cái hồ sơ của tòa án. Một tiếp viên phi hành trước đó đã nói với ông Kem rằng là có các ghế trống khác, thế nhưng ông ngồi vào cái ghế giữa cạnh một cô gái 13 tuổi theo hồ sơ của tòa, và ông Kem sau đó đã gợi chuyện với cô gái này rồi dựa vào cô, lấy cùi chỏ thúc vào người cô rồi đặt tay lên đầu gối và đùi cô ít nhất là 3 lần theo hồ sơ truy tố. Một tiếp viên phi hành khi mà phân phát thức ăn vặt đã nhìn thấy tay của ông đặt ở giữa hai đùi cô gái theo hồ sơ của tòa, và người tiếp viên này khai rằng thấy cô gái khóc và người tiếp viên đã ra lệnh cho ông Kem phải đổi ghế và sau đó thì thông báo cho phi công. Phi công mới liên lạc với cảnh sát ở phi trường Portland và nghi can đã bị bắt ngay sau khi phi cơ đáp xuống. Nghi can hiện đang bị giam tại nhà tù Multnomah County và không được đóng tiền thế chân. Cũng được biết hãng American đòi gia đình của những kẻ trẻ vị thành niên bay một mình thì phải đóng thêm khoảng 150 đồng là cái tiền trông nom, cái tiền hướng dẫn trong suốt cái chuyến bay. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì tối cao pháp viện chính phủ Liên bang đã không có cứu xét về những đơn kiện chống lại đạo luật kiểm soát súng đạn của hai tiểu bang New York và Connecticut đã đưa ra vào năm ngoái, cấm việc bán tất cả các loại súng trường kiểu quân đội và có thể giết được nhiều người. Đó là loại súng dùng để tấn công, giống như loại súng đã dùng ở tại hộp đêm ở Orlando vào cách đây hơn 10 ngày. Và tòa tối cao pháp viện không có muốn dính líu tới những việc bàn cãi về các vấn đề kiểm soát súng đạn và để cho chính quyền của các tiểu bang tự quyết định lấy về vấn đề này. Và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng như là bảo vệ những quyền lợi của những người sử dụng súng thì cho rằng đạo luật của hai tiểu bang New York và Connecticut là vi phạm vào tu chính án số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà tại New York và Connecticut, người ta chỉ đưa ra đạo luật này sau cái vụ thảm sát tại trường học Sandy Hook đã giết chết vào khoảng 20 trẻ em và 6 nhà giáo vào năm 2012. Và người đã gây ra cái chết cho 49 người ở tại Orlando cũng đã sử dụng những khẩu súng tương tự, và một số các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi tất cả các tiểu bang khác hãy đưa ra những đạo luật tương tự như là của New York và Connecticut hiện nay. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộc Lan và anh Hoàng Tín. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và đến cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Granbury, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.